truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 14 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Tiếp nối các chương trình tình nguyện, 4 đơn vị đoàn phường trung tâm thành phố đã tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh tiếp sức em đến trường tại trường trung học cơ sở Bục Nhiêu, huyện Định Hóa.
Với sự nỗ lực của ban chỉ huy quân sự phường cùng sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương, nhiều năm nay phường Phan Đình Phùng luôn là điểm sáng trong công tác quốc phòng quân sự địa phương.
Trong xu thế hội nhập kinh tế ngày càng cao, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào ngành xây dựng ngày càng được quan tâm chú trọng. Việc đưa các sản phẩm kính xây dựng vào trong các công trình địa ốc văn phòng đang là xu hướng được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 13 tháng 9, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho 26 đảng viên trực thuộc Đảng bộ. Tới dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đợt trao huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ có một đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm và 45 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí được nhận huy hiệu 40 và 30 năm tuổi Đảng. Huy hiệu Đảng trao tặng cho các đảng viên là sự ghi nhận quá trình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời động viên các đồng chí tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.
Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 10 tháng 9, đơn vị đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương cấp bổ sung nguồn vốn 3 lần với tổng số tiền 255 tỷ đồng. Như vậy, so với cuối năm 2016, tăng trưởng tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đạt 9,4%, trong khi kế hoạch cả năm là trên 10%. Theo đó, nguồn vốn được bổ sung cho 7 chương trình trong tổng số 13 chương trình mà Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang thực hiện cho vay. Cụ thể, cho vay hộ nghèo được bổ sung 65 tỷ đồng, hộ cận nghèo 70 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 45 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 20 tỷ đồng, trồng rừng phát triển chăn nuôi theo Nghị định số 75 ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ là 7 tỷ đồng, cho vay nhà ở giai đoạn 2 theo Quyết định số 33 ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ là 23 tỷ đồng và sản xuất kinh doanh vùng khó khăn theo Quyết định số 30 ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ là 25 tỷ đồng. Về phân bổ cho các địa phương, huyện Định Hóa được phân bổ nhiều nhất với trên 46,5 tỷ đồng, huyện Đồng Hỷ gần 43 tỷ đồng, huyện Phú Bình hơn 38 tỷ đồng, thị xã Phổ Yên gần 36 tỷ đồng, huyện Võ Nhai hơn 27 tỷ đồng, huyện Phú Lương hơn 20 tỷ đồng và thành phố Sông Công 400 triệu đồng. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, ngân sách tỉnh và các địa phương cũng đã chuyển về Ngân hàng Chính sách Xã hội cung cấp để thực hiện cho vay với số tiền 7,44 tỷ đồng. Hiện tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh quản lý là trên 2.900 tỷ đồng.
Chiều 13 tháng 9, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác đoàn đội trường học năm học 2016-2017. Năm học 2016-2017, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học của thành phố đã có nhiều thành tích nổi bật với nhiều hoạt động phong phú có ý nghĩa giáo dục cao, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên của các nhà trường và nhân dân địa phương tham gia. Các phong trào như xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp được triển khai hiệu quả. Phong trào sinh viên năm tốt, học sinh ba rèn luyện, khi tôi 18 được triển khai tích cực. Kết thúc năm học có hơn 90 sinh viên đạt sinh viên năm tốt cấp trường, gần 30 học sinh đạt học sinh ba rèn luyện, 100% đoàn trường có công trình phần việc chào mừng đại hội đoàn các cấp, 100% các cơ sở đoàn khối trường đại học cao đẳng, trung cấp tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, hoa phượng đỏ và các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên. Trong năm học qua, các cơ sở đoàn đã kết nạp mới hơn 1.700 thanh niên ưu tú vào Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trên 230 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Công tác đội và phong trào thiếu nhi được triển khai tích cực tại các nhà trường với nhiều phong trào thiết thực như tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh, vui khỏe an toàn, làm nghìn việc tốt, rèn luyện tri thức, vững bước tương lai, xây dựng đội vững mạnh, tiến bước lên đoàn. Kết thúc năm học, có 100% đội viên được công nhận hoàn thành 6 chuyên hiệu, 100% đội viên hoàn thành chương trình theo hạng tuổi, 100% nhi đồng đủ tuổi được bồi dưỡng kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Nhân dịp này đã có 30 tập thể cá nhân được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi và thực hiện tốt phong trào đọc và làm theo báo đội, xây dựng đội vững mạnh. Tỉnh đoàn Thái Nguyên khen thưởng 12 tập thể cá nhân vì có thành tích tốt trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học. Thành đoàn Thái Nguyên khen thưởng 82 tập thể cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi, 34 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.
Tiếp nối các chương trình tình nguyện ngày 13 tháng 9, 4 đơn vị đoàn phường trung tâm thành phố gồm Quang Trung, Phan Đình Phùng, Gia Sàng và Quan Triều thuộc Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh tiếp sức em đến trường tại trường trung học cơ sở Bộc Nhiêu thuộc xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa. Trường trung học cơ sở Bộc Nhiêu hiện có 190 học sinh với trên 80% học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo, chủ yếu là dân tộc Tày. Cơn bão số 6 vừa qua đã làm nhiều gia đình trong xã bị nước lũ cuốn trôi hết tài sản, ruộng bị mất trắng. Rừng sạt lở ảnh hưởng nặng tới sinh hoạt của bà con nhân dân và học tập của các em học sinh. Tại chương trình, Thành đoàn Thái Nguyên đã trao tặng 10 suất học bổng gồm hiện vật và tiền mặt trị giá 300.000 đồng một suất cho 10 em học sinh là con hộ nghèo và cận nghèo. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 4 phường đã tặng 40 suất quà gồm sách vở và ba lô đi học cho 40 em học sinh thuộc diện cận nghèo của xã. Tổng giá trị quà tặng của cả chương trình gần 10 triệu đồng. Những món quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng của tuổi trẻ các phường trung tâm nói riêng và tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên nói chung nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, vùng ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Ngày 13 tháng 9, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người đứng đầu các ban ngành đoàn thể, đội trưởng, đội phó, đội viên các đội dân phòng ở các tổ dân phố, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trực thuộc phường Trung Thành. Tại lớp tập huấn, hơn 200 học viên đã được cung cấp kiến thức về pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn cứu người khi có cháy nổ xảy ra, một số kỹ năng chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy nổ ở khu dân cư và hộ gia đình, thực hành thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để kịp thời chữa cháy ban đầu. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh cũng đã giới thiệu và thao diễn kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để giúp các học viên hiểu rõ hơn được đặc điểm và tính năng của các thiết bị. Hoạt động này nằm trong đợt tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các phường xã thị trấn, góp phần nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã phường trong công tác quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người đứng đầu các ban ngành đoàn thể, xóm, tổ dân phố và lực lượng dân phòng làm nòng cốt cho công tác tuyên truyền, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vận động hướng dẫn nhân dân chủ động phòng cháy hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác quốc phòng quân sự địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố nền quốc phòng toàn dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, cấp ủy chính quyền, ban chỉ huy quân sự phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương.
Với vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng quân sự địa phương, ban chỉ huy quân sự phường Phan Đình Phùng đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể ở địa phương, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương tới lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ chiến sĩ, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Xuân Quang, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường cho biết, để làm tốt công tác quốc phòng quân sự, Ban chỉ huy quân sự phường đã tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương, các kế hoạch chỉ đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện bằng những nội dung, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế cơ sở.
Thì ngay từ đầu năm khi mà nhận chỉ tiêu kế hoạch cấp trên, thì đối với Ban chỉ huy quân sự phường tôi thì sau khi nghiên cứu các cái chỉ tiêu kế hoạch cấp trên, thì về đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương để có những cái văn bản, cái kế hoạch hướng dẫn để ban hành xuống tới tổ dân phố. Từ cái địa phương triển khai xuống tổ, tổ triển khai tiếp, thì đấy là những cái bước để triển khai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ hai nữa là có cái sự phối hợp vào cuộc của các ban ngành mặt trận tổ quốc và cái khối tổ chức chính trị xã hội. Và cái điểm thứ ba nữa là cũng được sự vào cuộc nhiệt tình của cấp ủy chính quyền, chi bộ vào cuộc của cả hệ thống, chứ không phải phường ngồi có thể làm hết. Tổ dân phố cũng là có một cái phần rất đáng kể trong việc hoàn thành các cái chỉ tiêu của trên giao.
Trong công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền phường quan tâm, chú trọng và tập trung chỉ đạo. Hàng năm, lực lượng dân quân đều được xây dựng và củng cố đảm bảo đúng quy định thời bình là 176 đồng chí. Các văn bản pháp luật về dân quân tự vệ được triển khai thực hiện tốt, chất lượng chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng ngày càng được nâng cao. Hàng năm, lực lượng dân quân được tổ chức huấn luyện nghiêm túc sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương, bảo đảm 100% quân số và đều đạt chất lượng cao. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự phường cũng thường xuyên quán triệt và triển khai có hiệu quả pháp lệnh dự bị động viên, luật nghĩa vụ quân sự tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật được đăng ký quản lý chặt chẽ, biên chế đúng quy định, bảo đảm số lượng và chất lượng. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc. Từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đến việc khám sơ tuyển, xét duyệt, chốt quân số, chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí phụ trách và chịu trách nhiệm về công việc được phân công, tiến hành lập hồ sơ, đăng ký, quản lý danh sách thanh niên trong độ tuổi, huy động đủ quân số theo chỉ tiêu đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Xuân Quang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường cho biết thêm, việc tuyển quân hàng năm đối với phường trung tâm như Phan Đình Phùng cũng gặp nhiều khó khăn. Vẫn còn một số trường hợp cố tình chống trốn nghĩa vụ.
Đối với chỉ tiêu ra quân thì trong những năm gần đây thì đối với địa bàn phường trung tâm thì đối với Phan Đình Phùng thì phải khẳng định một điều là một phường đông dân cư nhất của thành phố Thái Nguyên, nhưng mà công tác tuyển quân thì cũng gặp hết sức nhiều khó khăn. Cái lứa tuổi thanh niên ấy, khi mà ta đến độ tuổi mà nhập ngũ thì các em các cháu là thi đỗ các trường cao đẳng đại học, các trường trung học chuyên nghiệp. Cái đối tượng mà còn rớt lại thì là một là cái trình độ thấp, cái thứ hai là có một số mắc tai nạn xã hội, cái thứ ba nữa có một số đối tượng cố tình làm ra những cái việc chống đối thì cũng không có thực hiện. Thế để mà đảm bảo đối với chỉ tiêu ra quân thì cũng phải có rất nhiều biện pháp. Cái thứ nhất là mình phải làm tốt công tác tuyên truyền từ phường xuống tổ dân phố, và từ tổ dân phố thì lại tuyên truyền đến các hộ dân, và thậm chí là cũng có lúc phải gặp trực tiếp những cái đối tượng để họ tham gia. Đấy, cho nên là ta phải làm bằng nhiều cách như vậy thì theo tôi nghĩ là cái nhiệm vụ công tác quốc phòng dự phường thì mới làm tốt.
Với sự nỗ lực của Ban Chỉ huy quân sự phường cùng sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương, nhiều năm nay phường Phan Đình Phùng luôn là điểm sáng trong công tác tuyển quân. Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự phường đã tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đối với lực lượng bộ đội tại ngũ và phục viên xuất ngũ trở về địa phương. Trực tiếp tổ chức hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt và báo cáo hồ sơ theo các quyết định của Chính phủ như quyết định số 290, quyết định 142, quyết định 62 và quyết định 49 với gần 200 hồ sơ. Đến nay, Ban Chỉ huy quân sự thành phố cơ bản đã chi trả cho các đối tượng hưởng theo các quyết định. Nói về hiệu quả trong công tác quốc phòng quân sự địa phương của phường, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết.
Trong những năm vừa qua thì chúng tôi đánh giá cao cái sự tham mưu cũng như là tổ chức thực hiện của Ban Chỉ huy quân sự phường. Chính vì vậy thì trong những năm vừa qua thì phường Phan Đình Phùng luôn luôn đạt đối với công tác quân sự địa phương, chúng tôi luôn luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cụ thể là công tác tuyển quân luôn luôn đạt 100% và vượt 100%, không một công dân nào được hưởng chế độ chính sách mà lại không được hưởng. Ban Chỉ huy quân sự đã tham mưu để tổ chức lực lượng dân quân tự vệ của địa phương, tham mưu để quản lý tốt cái lực lượng dự bị động viên tại địa phương, sẵn sàng tham gia khi mà tổ quốc cần.
Với những kết quả đạt được, Ban Chỉ huy quân sự phường Phan Đình Phùng nhiều năm liền được các cấp khen thưởng, tặng nhiều bằng khen và là một trong những tập thể điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hội nhập kinh tế ngày càng cao, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào ngành xây dựng ngày càng được quan tâm, chú trọng. Việc đưa các sản phẩm kính xây dựng vào trong các công trình địa ốc văn phòng đang là xu hướng được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Bài viết Ứng dụng sản phẩm kính trong xây dựng tăng mạnh trong chuyên mục sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này.
Được đưa vào sử dụng tháng 9 năm 2016, tòa nhà công ty trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ Thùy Dung gồm 7 tầng, nằm trên đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, nổi bật bởi thiết kế cổ điển tạo vẻ nguy nga tráng lệ. Một trong những điểm nhấn của công trình này là sử dụng nhiều kính bao phủ mặt ngoài. Vào trong các phòng làm việc, các ô cửa sổ bằng kính cường lực cũng được tận dụng tối đa, xen lẫn các họa tiết trang trí với kính màu, giúp tối đa ánh sáng tự nhiên cho các phòng làm việc. Anh Đàm Văn Lương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ Thùy Dung chia sẻ.
Thật ra với cái đặc thù mà kinh doanh như của công ty Thùy Dung thì kính mang lại một cái giải pháp rất là tốt, đấy là cái không gian rất là thoáng. Thứ hai là mang lại cái tính thẩm mỹ rất là cao. Thì trong quá trình sử dụng kính thì mình thấy rằng là tòa nhà của Thùy Dung thì rất là gắn liền với cả thiên nhiên. Mọi ánh sáng ở đây đều là ánh sáng tự nhiên hết và bình thường là ban ngày chúng tôi không phải dùng điện. Thế thì cái mà mang lại nhiều như thế thì qua được rất nhiều đơn vị tư vấn thì từ gỗ rồi là kính thì là tôi quyết định tôi chọn là kính thì đảm bảo được cái tối ưu nhất cho cái công năng sử dụng của công ty.
Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Úc, doanh nghiệp chuyên kinh doanh và thi công các công trình về kính cho biết, vài năm trở lại đây, kính cường lực, kính hộp, cách âm, cách nhiệt và kính an toàn được đưa vào sử dụng ngày càng gia tăng. Giá thành đầu tư cho các công trình ứng dụng các loại kính tuy có cao hơn so với lối kiến trúc xây dựng cũ, nhưng lại có rất nhiều ưu điểm nổi trội, như tận dụng ánh sáng tự nhiên tiết kiệm năng lượng điện và mang tính thẩm mỹ cao. Anh Hoàng Xuân Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Úc cho biết thêm.
Trong 5 năm gần đây thì nhu cầu sử dụng kính xây dựng là rất là lớn, đặc biệt là kính cường lực và kính dán. Các sản phẩm thì nó đa dạng về chủng loại và màu sắc. Trong các loại kính thì bây giờ hiện tại bây giờ thị trường bây giờ thì kính hai lớp có những chủng loại nó được người tiêu dùng sử dụng nhiều hơn. Trước nhu cầu tiêu dùng rất lớn của người dân ấy thì doanh nghiệp chúng tôi cũng đầu tư về trang thiết bị máy móc, nâng cao cái chất lượng về sản phẩm mẫu mã.
Từ nhu cầu sử dụng gia tăng, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền công nghệ nhằm cho ra những sản phẩm kính xây dựng. Tại thành phố Thái Nguyên, hiện có duy nhất xưởng gia công kính 268TM Thái Nguyên thuộc doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh, là có các sản phẩm kính xây dựng bao gồm kính cường lực, kính dán an toàn và kính hộp cách âm cách nhiệt. Tại xưởng gia công kính 268TM, quá trình sản xuất kính được tự động hóa qua hệ thống quản lý phần mềm hiện đại hóa, giúp giảm thiểu tối đa sức lao động và gia tăng tính chính xác, cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm. Anh Dương Công Liêm, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh cho biết thêm.
Cái ngành gia công kính này là một cái ngành về kính, nói về kính là một công nghệ thông minh. Chính vì thế nên là nó cũng nằm ở trong cái mảng xây dựng và trong tất cả cái đời sống của chúng ta hàng ngày, từ điện thoại cho đến tất cả TV, màn hình, nhưng mà doanh nghiệp chúng tôi chuyên về sản xuất kính xây dựng. Thì gọi là đầu tư về kính xây dựng thì chúng tôi đã có cái định hướng ngay từ đầu là tất cả gọi là các mảng kính an toàn và kính cường lực. Và tới đây gọi là doanh nghiệp tiếp tục gọi là đầu tư một giai đoạn nữa là gọi là sản xuất kính hộp. Kính hộp thì gọi là có cái tác dụng là gọi là sẽ cách âm và cách nhiệt, giảm cái hiệu ứng nhà kính. Nên là cái công nghệ thông minh đấy là tôi nghĩ là tới đây là sẽ được áp dụng dần vào trong doanh nghiệp để đưa vào sản xuất hàng loạt.
Từ nhận định rõ về thị trường như vậy, tháng 5 vừa qua doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh đã đầu tư dây chuyền sản xuất kính hộp cách âm cách nhiệt. Sản phẩm kính hộp được sản xuất qua các khâu mài kính, cường lực kính, ghép khung, chạy keo, ghép kính, bơm keo, bơm khí trơ, hạt chống ẩm. Từ đó cho ra các sản phẩm kính hộp với các tính năng cách âm cách nhiệt, tăng khả năng truyền ánh sáng, ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi nước trên bề mặt kính. Theo các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, hiện nay trên địa bàn thành phố có trên 20 cơ sở kinh doanh kính xây dựng các loại. Với diễn biến thị trường bất động sản đang ấm dần lên, điều này sẽ mở ra hướng kinh doanh mới cho các nhà đầu tư. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước 2017. 18 biển kiểm soát 20F36071 nhãn hiệu SYM, loại xe Angel, màu sơn đen. 19 biển kiểm soát 20M27089 nhãn hiệu Honda, loại xe Dream, màu sơn nâu. 20 biển kiểm soát 20B16011 13 nhãn hiệu Honda, loại xe Way, màu sơn trắng bạc. 21, biển kiểm soát 20F4-5881, nhãn hiệu Honda, loại xe 100, màu sơn xanh. 22, biển kiểm soát 20L5-8147, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Jupiter, màu sơn đen bạc. 23, biển kiểm soát 20L5-4845, nhãn hiệu LX Moto, loại xe 100, màu sơn nâu. 24, biển kiểm soát 20F5-3269, nhãn hiệu Suzuki, loại xe Viva, màu sơn xanh. 25, biển kiểm soát 20F5-0295, nhãn hiệu Honda, loại xe 100, màu sơn đỏ. 26, biển kiểm soát 20F5-5800, nhãn hiệu Longsin, loại xe 100, màu sơn xanh. 27, biển kiểm soát 20F6-8363, nhãn hiệu Suzuki, loại xe Beetle, màu xanh. 28, biển kiểm soát 20F8-9868, nhãn hiệu Longsin, loại xe 100, màu sơn nâu. 29, biển kiểm soát 30Z8-5982, nhãn hiệu Honda, loại xe 100, màu sơn trắng xanh. 30, biển kiểm soát 20H4-1423, nhãn hiệu Lisohaka, loại xe 100, màu sơn xanh. 31, biển kiểm soát 20F8-3785, nhãn hiệu Honda, loại xe 100, màu sơn nâu. 32, biển kiểm soát 20H1-25860, nhãn hiệu Honda, loại xe Way, màu sơn trắng bạc. 33, biển kiểm soát 20N1-9324, nhãn hiệu Honda, loại xe Way, màu sơn đen bạc. 34, biển kiểm soát 20E1-20803, nhãn hiệu Honda, loại xe Way, màu sơn trắng bạc. 35, biển kiểm soát 20M8-3177, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn đen bạc. 36, biển kiểm soát 20M1-3648, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn đen bạc. 37, biển kiểm soát 20M4-6424, nhãn hiệu Honda, loại xe Way, màu sơn trắng bạc. 38, biển kiểm soát 20H2-7678, nhãn hiệu Suzuki, loại xe Viva, màu sơn xanh. 39, biển kiểm soát 20F9-7266, nhãn hiệu Lifan, loại xe 100, màu sơn xanh. 40, biển kiểm soát 20H1-3263, nhãn hiệu Lifan, loại xe 100, màu sơn nâu. 41, biển kiểm soát 20L2-0184, nhãn hiệu CPI, loại xe 100, màu sơn nâu. 42, xe máy điện, nhãn hiệu Momentum, loại xe M133, màu sơn đỏ đen. 43, xe máy điện, nhãn hiệu Espero, loại xe 133H, màu sơn đỏ đen. 44, biển kiểm soát 20L7-3767, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu đen bạc. 45, biển kiểm soát 20B1-26899, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Nuvo, màu sơn đen trắng. 46, biển kiểm soát 20H6-7428, nhãn hiệu Majesty, loại xe 100, màu sơn nâu. 47, biển kiểm soát 20F5-4001, nhãn hiệu Longsin, loại xe 100, màu sơn nâu. 48, biển kiểm soát 20M1-6241, nhãn hiệu Tamit, loại xe 100, màu sơn nâu. 49, biển kiểm soát 20H4-1908, nhãn hiệu Majesty, loại xe 100, màu sơn đỏ. 50, biển kiểm soát 20M2-4869, nhãn hiệu Sapphire, màu sơn đen. 51, 29F4-3376, nhãn hiệu Suzuki, loại xe Viva, màu sơn xanh. 52, biển kiểm soát 20F6-1069, nhãn hiệu Longsin, loại xe 100, màu sơn xanh.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão khẩn cấp cơn bão số 10. Hồi 13 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 530 km về phía đông, đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km và còn mạnh thêm. Đến 1 giờ chiều ngày 15 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15.
Dự báo từ ngày mai đến hết ngày 16 tháng 9, do ảnh hưởng hoàn lưu xa của bão số 10, các khu vực trong tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 40 đến 70mm. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Nghe về tốc độ, mọi nơi mọi chỗ đều nghe 4G, đi đâu bây giờ, 4G đều có.
Này này, cái gì mà hấp dẫn thế hả?
Thế chưa biết Viettel đã chính thức khai trường 4G à?
Thật hả? Thế thì tuyệt quá.
Chứ sao, siêu tốc độ khắp mọi nơi cho mọi người nhé, nghe đây này. Nghe về Viettel, 4G siêu tốc độ, rẻ hơn 3G lắm đó, tới 60% nha. Người người nhà nhà, ai mà chẳng thích.
Thích quay chứ. Có 4G Plus đọc báo miễn phí dành cho mọi người, ai dùng cũng cười, vui là vui quá.
Từ vùng đồng bằng hay miền núi cao, khắp mọi nơi đều có 4G Viettel đó, tha hồ mà dùng, cuộc sống tốt đẹp cùng Viettel bạn nhé. 4G Viettel, siêu tốc độ
khắp mọi nơi
cho mọi người. Chi tiết gọi ngay tổng đài miễn phí 1-800-8098. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafong, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.